Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Bình, Phó chủ trì chùa Giác Ngộ. Kính thưa ông Nguyễn Mạnh Quý, Phó chủ tịch Trung tâm Hội Kỷ lục gia Việt Nam và các thành viên, quý thầy, quý sư cô, các bạn sinh viên thân mến. Trước nhất, thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ, xin bày tỏ lòng tri ân đối với các mạnh thường quân, những người đã trực tiếp tạo ra sự thành công như có ý nghĩa của ngày trao học bổng Quỹ Đạo Phật ngày 2 năm 2019. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Tất cả chúng ta rất vui mừng trong đêm hôm nay 12 tháng 12 2019, khi 221 Đại Đức Tăng Đại Đức Ni, gồm 9 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 85 thạc sĩ, 92 cử nhân, 16 vị đang học hệ vừa học vừa làm và 19 vị đang học bậc phổ thông nhận được học bổng Đạo Phật ngày nay. Và đi hôm nay đó, thì 150 sinh viên đến từ 24 trường đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có được cơ hội tương tự. Giá trị tịnh tài cho chương trình học bổng năm 2019 mà Quỹ Đạo Phật ngày nay mang đến là 2 tỷ 500 triệu đồng. Đóng góp đó bao gồm Trung tâm Y khoa Phước An, Phật tử Giác Từ Bi, Phật tử Hoa Phước, Phật tử Nguyên Phúc, Phật tử Hiếu, như các vị đã thay mặt cho các mạnh thường quân nhận bằng tán dương công đức đêm nay. Và rất nhiều vị dù rất muốn đến nhưng đã không thu xếp thời gian được, đóng góp qua tài khoản của Quỹ Đạo Phật ngày nay. Xin tán dương tất cả những tấm lòng cao quý đó, nhờ đó mà chúng ta có được đi hôm nay. Nhân dịp này tôi chia sẻ một vài suy nghĩ của tôi gửi đến tất cả các thầy, các sư cô và các sinh viên. Điều một, nỗ lực đóng góp hết mình. Tôi rất biết ơn Trung tâm Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao tặng kỷ lục là người là tác giả và đồng chủ biên nhiều sách Phật học nhất trong cùng sự kiện, đó là Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 cho tôi. Sự kiện này đó, ngoài các hoạt động văn hóa, lễ hội để tôn vinh ba sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời Đức Phật, đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn đó, còn là một dịp mà các học giả quốc tế đến từ 112 quốc gia chia sẻ các quan điểm chung, trích dẫn từ kinh điển Phật dạy, tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn mà thế giới chúng ta đang đối diện. với tư cách là trưởng ban tổ chức hội thảo quốc tế và trưởng ban tổ chức hội thảo quốc gia cũng như là đồng chủ biên, thì tôi đã biên tập được gần 30 quyển sách, trong số đó có 16 quyển tiếng Anh và còn lại đó là tiếng Việt, đều là các sách chuyên khảo phục vụ cho các phương diện học thuật. Mà Phật giáo đó so với các tôn giáo khác đó, là một sở trường, tức là đào sâu vào mảng trí tuệ để tìm ra các giải pháp, chứ không dừng lại ở niềm tin, tín ngưỡng và sự cầu nguyện. Cho nên nhân dịp này tôi cũng bày tỏ lòng tri ân các trợ lý, các mạnh thường quân đã đóng góp cho sự thành công của hội thảo về sắc Liên Hợp Quốc 2019. Và Quỹ Đạo Phật ngày nay đó đã phát tâm ấn tống gần 100.000 quyển để phổ biến tư tưởng Phật dạy trong sự kiện cao quý này. Xin cho một tràng vỗ tay để tán dương chung. Điều 2, giáo dục là một phép màu. Khác với các nhà sáng lập tôn giáo tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung đó, thì suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật rất là nhất quán với chủ trương mà Ngài đã đặt ra, đó là không đề cao các năng lực siêu giác quan như các nhà tôn giáo khác. Các năng lực siêu giác quan bao gồm năng lực thiên nhãn thông, tức là nghe được các loại sóng âm khác nhau của con người và con vật. Thiên nhãn thông là năng lực có thể dự tri về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Túc mệnh thông là năng lực biết được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, từ đại cương đến chi tiết. Thần túc thông là năng lực có thể khinh thân, độn thổ, lặn sâu xuống lòng biển, biến mất ở trong không trung, từ một thân biến thành nhiều thân, từ nhiều thân đó biến lại thành một thân. Đức Phật đề cao giáo hóa thần thông, mà dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh này đó là giáo dục là một phép màu. Chẳng những thế đó, trong luật dành cho người xuất gia đó, Đức Phật khích lệ các vị xuất gia không nên sử dụng các năng lực siêu giác quan để thu hút quần chúng, và ai làm như thế đó là phạm giới luật. Khi Đức Phật chủ trương giáo dục là một phép màu đó, thì Ngài thấy rất rõ bằng con đường giáo dục, người tiếp nhận tri thức đó sẽ mở ra được trí tuệ, mà lúc đầu đó nó là những tiềm năng, về sau đó là những phép màu thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người sở hữu được tri thức chân chính đó thông qua sự lập nghiệp bằng con đường giáo dục. Và suốt cả 45 năm, trung bình mỗi ngày đó, Đức Phật chia sẻ 5 bài chân lý. Tổng cộng lại đó, Đức Phật đã cống hiến cho đề khoảng 83.000 mấy trăm bài. Nay chúng ta chỉ còn lại được 17.000 mấy trăm bài kinh bằng tiếng Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh đó bằng tiếng Sanskrit đã mất gốc, nhưng may mắn đã được dịch sang Hán cổ, và vài ngàn bài bằng văn hệ Sanskrit được dịch sang Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ, thì tổng cộng chúng ta còn khoảng được 38.000 bài. Như vậy mỗi một bài chân lý của Đức Phật là một phép màu để mở ra các cửa sổ và cửa cái tri thức cho con người, có thể chia làm các cái nhóm loại các lời dạy về thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên, phủ định vai trò sáng thế của Thượng Đế, vai trò độc nhất của chủ nghĩa duy vật hay là chủ nghĩa duy tâm. Về nhân sinh quan đó thì đề cao nhân bản, lấy con người làm gốc. Về xã hội quan đó thì đề cao công bằng, bình đẳng giới, dân chủ, nhân quyền. Về chính trị quan đó thì Đức Phật chủ trương pháp quyền được hỗ trợ bởi chân lý và đạo đức. Về đạo đức quan đó, Đức Phật chủ trương phòng phi, chỉ ác, hành thiện và động cơ cao quý. Về tu đạo quan đó, Đức Phật khích lệ con người làm chủ tư duy, thói quen, lối sống để có được lý tưởng sống cao quý và đóng góp cho đời, cho xã hội. Về giải thoát quan đó, thì Đức Phật dạy chúng ta những kỹ năng để giải phóng tâm khỏi các trói buộc của lòng tham lam, sự giận dữ, sự si mê và sự cố chấp. Khi truyền bá giáo dục là một phép màu đó, Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng ngàn các đạo sĩ, đạo Bà La Môn, đạo Kỳ Na lần lượt tự cải đạo làm đệ tử xuất gia của Đức Phật. Hàng triệu tín đồ của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ đã trở thành Phật tử vì họ đã thấy rõ được giá trị trị liệu các nỗi khổ và niềm đau từ những chân lý Phật dạy. Và tất cả chúng ta, những người tu học Phật á, hãy tiếp tục nỗ lực trung thành với lý tưởng cao quý mà Đức Phật đã truyền bá suốt cả một kiếp người. Điều ba, vượt qua sự mù chữ. Mỗi năm á, chính phủ Việt Nam đầu tư cho ngân sách giáo dục là 5% trên tổng số GDP. Chúng ta chỉ thua các nước phương Tây vì ngân sách giáo dục cao nhất thế giới hiện nay nó là 6,6% GDP. Do GDP của Việt Nam quá thấp, chỉ khoảng 2.500 Mỹ kim trên một đầu người. 5% GDP cho giáo dục Việt Nam á, thì nó chẳng thấm mấy vào đâu. Năm 2017 và 2018 á, thì Việt Nam 2 năm liên tục phá kỷ lục của các nước Đông Nam Á về việc chi cho ngân sách giáo dục. Nhưng mà sau ra đó thì các thế hệ học sinh, sinh viên của Việt Nam vẫn bị rất nhiều các thiệt thòi. Từ chương trình mầm non cho đến lớp 12 đó, tại Việt Nam chúng ta vẫn phải đóng tiền tại các trường công lập và đóng rất nhiều tại các trường tư thục. Đang ghi cũng với 3-4% GDP cho giáo dục thôi. Ở phương Tây thì tất cả các cháu mầm non cho đến lớp 12 là hoàn toàn miễn phí. Đức là quốc gia phá kỷ lục thế giới về đầu tư ngân sách cho giáo dục. Ngay cả học đến tiến sĩ, nếu là người Đức á, thì các bạn sinh viên không phải tốn một đồng xu nào cho tiền học phí. Mà mục đích á, là làm thế nào để giúp cho công dân có được cái nguồn tri thức cao quý để lập nghiệp từ sự hiểu biết, nỗ lực đúng phương pháp và sự chịu khó cũng như là lý tưởng sống của mình thôi. Cho nên từ nỗ lực 5% GDP vào ngân sách giáo dục cho đến lúc mà từ lớp 12 trở xuống chúng ta không phải đóng học phí nữa đó, nó là một con đường rất dài. Và tất cả chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta sớm nhìn thấy được cái chính sách đó được thực thi ở Việt Nam, giúp cho hàng triệu người Việt Nam vượt qua những cái khó khăn, khỏi phải lam lũ trong suốt thời gian là học sinh hay là sinh viên. Hiện nay thì dân số thế giới gần 7,5 tỷ người, trong số đó có 43% vẫn còn thất học. Nghĩa là nỗ lực của các quốc gia dù rất lớn đáng được trân trọng, nhưng vẫn còn đó cái sự kém nỗ lực ở tự thân của mỗi con người. Cho nên tôi rất vui khi thấy các thầy, các sư cô trẻ, các sinh viên ở tuổi đôi mươi đã nỗ lực hết sức mình để vượt qua những khó khăn mà đời sinh viên đó, dù là ai, chúng ta đều phải gặp những trở ngại giống nhau. Năm 88 thì tôi học cử nhân tiếng Anh ở Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 1994 thì chính thức đi du học Ấn Độ. Thì tôi cũng đã từng trải qua đời sinh viên giống như các thầy, các sư cô và các bạn sinh viên. Dầu lúc tôi đi du học, tôi đã là chủ trì của chùa Giác Ngộ rồi. Sư huynh của tôi, sư đệ của tôi, hai vị đang ngồi kế bên, ở nhà ủng hộ và gửi trợ cấp cho tôi để tôi được an tâm du học tại Ấn Độ. Thì mỗi tháng đó cũng được có 100 mấy chục đô thôi. Và khéo tiện tặng đó thì mình vẫn có thể trang trải được các chi phí, cho nên tôi quyết định phải ở ký túc xá và chi phòng cho một phòng hai người để mình có thể tiết kiệm cái chi phí so với thuê nhà ở bên ngoài. Và bằng cách này đó, sau 7 năm rưỡi học ở tại Ấn Độ, tôi mang về được là gần 5.000 quyển sách. Trong số đó có những quyển sách đó là photocopy, tại vì mình không có tìm được cái bản gốc ở tại Ấn Độ. Thì nói như thế để chúng ta thấy đó là nếu mình khéo quản trị cái nguồn tài chính, mặc dù rất ít ỏi, chúng ta sẽ có thể vượt qua được cái khó khăn trước mắt. Và nó tạo thành cái nguồn động lực để giúp cho mình thành công. Chứ không phải trong điều kiện thuận lợi về tài chính là chúng ta mới thành công đâu. Cái khó khăn càng nhiều nó tạo ra cái nguồn động lực phấn đấu vươn lên để cho mình được thành công trong đời. Các bạn sinh viên nên nhớ hãy chịu khó bằng khỏi khó chịu. Chỉ cần đảo chữ chịu khó với khó chịu thôi, các bạn sẽ thấy là trong lúc mình còn cái năng lượng của tuổi trẻ, thời gian, nhiệt huyết, thì chịu khó thêm một chút nữa, thêm nhiều chút nữa chẳng sao, cũng chẳng chết một tay nào. Còn nếu mà không có tinh thần tự chịu khó như vậy đó, dễ dãi với chính mình đó, thì sau thời gian á, mặc dù cũng đậu các bằng cấp từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cái chất lượng trong nghiên cứu của chúng ta không được đạt được ở mức độ cao và sâu, thì sau khi tốt nghiệp á, chúng ta sẽ thiếu những kiến thức chuyên sâu và kiến thức kỹ năng, do vậy cũng rất khó được tuyển dụng. Do đó cứ mỗi một giờ học ở tại lớp nên dành 2 tiếng tự nghiên cứu ở thư viện hay là tự đọc sách ở nhà. Người Việt Nam chúng ta có thói quen dở là lừa đọc sách nhưng mà lại thích đọc báo chí, cho nên đó, nhiễm một cái nghiệp thị phi nhiều hơn cộng đồng thế giới. Mà cái chiều sâu để đi vào các khám phá, phát minh, sáng kiến sáng tạo thì người Việt Nam chúng ta không được nhiều. Tôi xuất bản sách từ năm 2003, biên tập viết là giới thiệu cho các tác giả khác là khoảng 250 đầu sách. Sách của riêng mình đó là trên 100 đầu sách, bao gồm viết và làm chủ biên, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thì mỗi một đầu sách đó, quý vị biết là xuất bản trung bình chỉ có 2.000 quyển thôi. Tôi hỏi những nhà xuất bản sách khác thì cái câu trả lời cũng tương tự, về 3.000 quyển cho dân số 97 triệu, đó là một cái tỷ lệ rất là thấp. Đang khi ở phi trường quốc tế, ở nhiều quốc gia đó, nhà sách rất lớn, và đi tới đâu chúng ta cũng thấy người ngoại quốc họ đọc sách. Ngay cả đi du lịch ba lô cũng mang sách du lịch theo để họ tự nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán. Chết như chúng ta là lệ thuộc kiến thức vào thầy cô giáo, như cái cách giáo dục ở tại Việt Nam. Cho nên các bạn sinh viên đó, hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn, rồi vài ba năm khó khăn đó sẽ trôi qua rất nhanh. Cuối đầu nhìn lại đó, các bạn không ngờ là mình đã trưởng thành về tri thức, về lập nghiệp. Và cái giá phải trả trong thời đại sinh viên đó không uổng ít một chút nào. Nó giúp cho các bạn thành công một cách rất là vững chãi ở trong tương lai. Cho nên nếu các bạn quan hỷ với lời đề nghị là hãy chịu khó để cuộc đời của các bạn không phải khó chịu lâu dài, thì các bạn hãy dành cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Điều 4, xóa bỏ 10 chữ Phật pháp. Nhân dịp này thì tôi muốn tâm tình với các thầy, các sư cô trẻ. Nền giáo dục Phật giáo Việt Nam đó, trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó, từ thời kỳ Pháp thuộc trở về thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, giáo dục Phật giáo là giáo dục tự viện, hay gọi là giáo dục chùa. Và thầy chủ trì đó, khi tiếp nhận đệ tử xuất gia đó, thì truyền trao lại những gì mà mình đã được học từ sư phụ của mình. Đó là giáo dục gia giáo ta. Thiếu tính hệ thống, tính bài bản, tính toàn diện, tính sư phạm, tính chiều sâu. Giai đoạn thứ hai đó là sự ra đề của các Phật học viện. Và nó bắt đầu từ những thập niên đầu của thế kỷ 20, gắn kết với các phong trào chấn hương Phật giáo tại ba miền, mà Đại Đức đại diện cho các thầy các sư cô đọc và phát biểu đã nói đến cái phong trào chấn hương đó. Chúng ta có được một số Phật học viện nổi tiếng như là Phật học viện Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh, Phật học đường Ứng Quang, nay gọi là Ấn Quang, và một số Phật học viện khác như là Báo Quốc ở Huế. Thì sau các Phật học viện này đó, chúng ta nâng lên một cái tầm cao, đó là đào tạo chương trình cao đẳng Phật học chuyên khoa. Ở Sài Gòn thì chúng ta có cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm ở chùa Huệ Nghiêm. Ở miền Trung thì chúng ta có Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Và tại Sài Gòn đó, thì để có được sự ra đề của Đạo Phật Hạnh đó, nó bắt đầu từ cái trường cao đẳng Giảng Hạnh, mà cái trụ sở ban đầu của nó là chùa Pháp Hội, đối diện với Việt Nam Quốc tử. Các giáo dục về Phật học viện này đã giúp cho Tăng Ni đó có được kiến thức Phật Pháp với tư cách là một ngành triết học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu á, là người đầu tiên đậu được bằng tiến sĩ trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. trong nước và nước ngoài. Kế theo sau đó thì có các trưởng lão Thích Quyền Vi, Thích Thiện Châu, Thích Quyền Diệu, vân vân. Nhưng mà trước đó thì tân sĩ Việt Nam đầu tiên có bằng cử nhân dân khoa là Thiền sư Nhất Hạnh. Và Ngài kêu gọi các thế hệ đàn em của Ngài 10 người nỗ lực có được cử nhân dân khoa để mở ra một cái xu thế mới, đó là tăng ni đó không chỉ là những vị giỏi về đạo đức mà phải là những người giỏi hơn Phật tử tại gia một cái đầu về tri thức, để có thể đủ năng lực tư vấn cho họ vượt qua các nỗi khổ về niềm đau ngoài việc chuyên môn về Phật pháp. Suốt gần 90 năm thực dân Pháp cai trị đó thì Phật giáo bị suy vong lớn vì thực dân Pháp đề cao Thiên Chúa giáo. 9 năm cai trị của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, qua sự độc tài của Tổng thống Ngô Đình Diệm từ năm 1954 đến 63 đó, thì Phật giáo thêm một lần nữa rơi vào pháp nạn lớn. Gần như là tăng ni chúng ta chỉ đối phó để giữ Phật giáo có cơ hội được tồn tại và khỏi bị biến mất khỏi cái bản đồ văn hóa chính trị tại Việt Nam thôi. Cho nên đến năm 1964 đó thì Phật giáo Việt Nam mới chính thức có giáo dục ở cấp đại học và sau đại học. Và chẳng may đến năm 1975, cùng với vận mệnh của các trường tư thục do luật định bất bi bây giờ, Đạo Vận Hành á, phải đóng cửa, khép lại vai trò lịch sử rất cao quý, trở thành như là sao bắt đầu của các trường đại học ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Thì từ năm 1981 á, với sự đề nghị của đệ nhất Pháp chủ trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, thì Thủ tướng Việt Nam lúc đó mới cho phép Phật giáo mở trường đào tạo sau một thời gian đóng cửa toàn bộ các trường Phật học trên toàn quốc và hệ thống 163 trường trung học Bồ Đề tại Việt Nam. Thì trường cao cấp Phật học Việt Nam năm 1981 có mặt ở Hà Nội tại chùa Quán Sứ, năm 1984 có mặt tại Thiền viện Giang Hạnh với tên gọi là trường cao cấp Phật Việt Nam. Đến năm 1997 đổi lại là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến nay đó, 2019, chúng ta có 4 trường đào tạo đại học và sau đại học, gồm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Cần Thơ, 9 trường cao đẳng và 35 trường trung cấp Phật học. Hiện tại đó, tốt nghiệp tiến sĩ của các ngành thì Phật giáo Việt Nam đã có khoảng được 600 vị. 3/4 đó, thì làm đạo trong nước, nhưng 1/4 đó, thì chọn con đường làm đạo ở nước ngoài. Chúng ta đang có khoảng 400 tăng ni đang học thạc sĩ và tiến sĩ ở các quốc gia trong khu vực. Thì đó là một cái điều rất đáng được tán dương. Các bậc cao tăng Việt Nam đã nỗ lực hết mình để thay đổi diện mạo của Phật giáo Việt Nam từ một đạo Phật mà lúc đó đó gắn liền chủ yếu với tín ngưỡng cầu an và cầu siêu, đã trở thành đạo Phật nhập thế về phương diện giáo dục, hoằng pháp, tư vấn tâm lý để giải quyết các vấn nạn của con người. Do đó khi các thầy, các sư cô trẻ quyết tâm đến trường Phật học, đang khi nguồn tài chính thì không có một đồng xu, các vị đừng nên nản chí thất lòng. Thậm chí ở một số chùa đó, các bậc thầy của mình vẫn còn bảo thủ với thói quen xưa, không cho tu sĩ đi học. Và có nhiều bậc thầy đó cũng gây áp lực, nếu đệ tử xuất gia của mình mà đi học đó thì từ luôn. Thì tôi khuyên quý vị đó cũng không nên vì thế mà nản chí bỏ cuộc nữa chừng. Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng đó, trong những phiên họp của hội đồng điều hành, khi có những trường hợp mà thầy bổn sư không ký giấy giới thiệu cho tăng ni đi học, Ngài vẫn chấp nhận. Đó là quyết định rất là sáng suốt để khích lại cái tinh thần học Phật, xóa bỏ mê tín dị đoan và khai mở trí tuệ cho các tăng ni. Mà các tăng ni thì làm thầy các Phật tử, thì vai trò dẫn dắt đó đó là rất lớn. Do đó từ năm 2016 đó, Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng đã tổ chức tu học nội trú cho tăng ni tại Học viện Pháp Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2019 này đó thì hiện đang nội trú được 1200 tại cơ sở 2 Lê Minh Xuân và 250 tại chùa Phật Cô Đơn, đó là sát vách. Thì như vậy là chúng ta đã có được gần 1500 tăng ni trẻ đến từ 63 tỉnh thành khác nhau, an tâm miễn phí 100% giờ học phí và sinh hoạt phí để học Phật tới nơi đến chốn và tu Phật dưới sự hướng dẫn của các bậc giáo thọ ở trong nội viện. Nếu so với lịch sử 2000 năm Phật giáo đồng hành với dân tộc đó, thì đây là giai đoạn mà chúng ta gặp được thuận duyên tốt hơn các thế hệ tổ sư của chúng ta. Và do đó với những điều kiện và phước báo có được đó, mà chúng ta không giỏi hơn được các bậc tổ đức ngày xưa, hoặc tối thiểu là giỏi ngang bằng, thì đó là cái phần trách nhiệm của chúng ta. Cho nên tôi rất mong các thầy các sư cô trẻ hãy cam kết bỏ qua hết tất cả một cái cơ hội giải trí thế gian, và nhớ đến phát túc siêu phương như là một tông chỉ. Mỗi bước chân đi và hành xử của mình đó, phải hướng về một cái phương trời cao rộng, cả nghĩa đen là nghĩa bóng của tự này, để chúng ta trở thành các vị tu sĩ chân chính, xứng đáng làm thầy của các Phật tử tại gia, có đủ năng lực dịch thuật kinh điển, trước tác sách Phật học, nghiên cứu Phật học ứng dụng, tư vấn tâm lý, tổ chức khóa tu, tham gia vào các Phật sự dấn thân nhập thế để góp phần mang lại niềm an vui hạnh phúc cho đời. Nếu các thầy các sư cô hoan hỷ với đề nghị này đó thì hãy cho một tràng pháo tay. Điều cuối cùng đó là chúng ta phải có tầm nhìn lớn với lý tưởng lớn. Dù là người tu hay là người tại gia, thì điều quan trọng nhất chúng ta phải thay đổi tầm nhìn. Đối với một người an phận thủ thường đó, thì nguyện ước của họ là gì? Giải quyết được cơm, áo, gạo, tiền để phục vụ cho việc ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ hết. Nếu các bạn nắm được bằng tiến sĩ trong tay, thậm chí là hậu tiến sĩ, mà não trạng cũng chỉ dừng lại ở trường đó, thì sau khi tốt nghiệp các bạn có thể lập được cái sự nghiệp với đồng lương từ việc làm giáo viên, giảng viên hay là giáo sư, hay là đi lập nghiệp đâu đó, thì các bạn cũng chỉ là những người tiếp tục sống một đời sống ở cái thu nhập trung bình thôi, không thể cao hơn được. Đó là suy nghĩ của một người làm thợ. Và nếu các tu sĩ gồm tăng và ni cũng suy nghĩ đơn giản là tôi phấn đấu để hoàn tất được các chương trình Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học. Để theo đó đó, để có được cái cơ hội được bổ nhiệm làm trụ trì một ngôi chùa và chỉ dừng lại tại này thôi, thì nó cũng giống như là các vị giảng viên hay là những người lập việc ở ngoài đời thôi. Đó là cái tầm nhìn của một người bình thường. Mặc dù điều đó hoàn toàn không có gì sai trái với luật hết á. Chúng ta được quyền suy nghĩ như vậy, hướng đến một đời sống gọi là an phận thủ thường như thế. Điều mà tôi muốn trông đợi đó là các thầy các sư cô trẻ và các bạn sinh viên đó hãy có một cái tầm nhìn xa. Và đó cụ thể hơn là tầm nhìn của một người lãnh đạo, một người làm chủ, nó khác với cái tầm nhìn của người làm thợ. Nước Do Thái chỉ có mấy triệu dân. Dân tộc Do Thái mất nước gần 2.000 năm và lập quốc chưa được 75 năm. Phải mang cái thân phận tha phương cầu thực ở 75 quốc gia. Và các bà mẹ Do Thái đó đã giáo dục con em của họ đang lúc tị nạn chính trị hoặc là tị nạn kinh tế ở những quốc gia này đó, rằng là các con chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là tiếp tục đi làm thuê mướn, làm những cái nghề ô xin cho những quốc gia khác và tiếp tục cái thân phận của một người mất nước, hay là nỗ lực gấp 10 lần những người bình thường để trở thành là những người ở trong cái top thông minh nhất, giỏi nhất, giàu sang nhất của thế giới. Thì dĩ nhiên khi nêu ra hai cái khuynh hướng với hai sự lựa chọn khác nhau, các bà mẹ Do Thái muốn con em của mình chọn cái quyết định thứ hai. Và họ đã làm sứ mệnh đó rất thành công. Cho nên khi Liên Hiệp Quốc ủng hộ Do Thái tái lập quốc cách đây 70 năm hoài, thì những người Do Thái yêu nước đó, họ quay trở về để đóng góp. Còn những người mà ở nước ngoài đó thì vẫn tiếp tục làm job bu ở trong các lĩnh vực như là thị trường tài chính, thị trường vàng, lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ cao, và tất cả những cái gì mà nó tạo ra cái nguồn kinh tế và đóng góp lớn về phát minh sáng kiến sáng tạo đó, thì Do Thái vẫn đang đứng hàng đầu. Do Thái là quốc gia có nhiều đầu tư mang tính rủi ro cao để khích lệ cái tính mạo hiểm, cái sự thông minh của lớp trẻ, và trong số đó đó thành phần thành công để vượt qua được cái nghèo đeo bám dai như là các con đĩa đói từ thế này sang thế khác kết thúc. Thì tôi cũng mong các bạn trẻ có được cái nhiệt huyết giống như là những người Do Thái như thế, để chúng ta thay đổi cái thân phận của đất nước Việt Nam, của người Việt Nam. Ngày hôm qua đó thì báo chí Hàn Quốc đưa tin 154 sinh viên Việt Nam học Đại học Quốc gia Incheon đã bỏ trốn để lập nghiệp thôi. Rồi cách đây không lâu chúng ta nghe sự kiện đau lòng 39 người Việt Nam bị chết ở trong thùng xe lạnh khi đang nỗ lực vượt biên để nhập cư trái phép sang Anh. Và chúng ta cũng nghe nhiều cái phái đoàn Việt Nam đi du lịch rồi sau đó nỗ lực ở lại bằng mọi giá. Thì đó là cái sự tha phương cầu thực mà lập nghiệp mà. Nó phát xuất từ cái điểm xuất phát gia đình mình là nghèo, cho nên mình phải nỗ lực á, tìm bằng mọi giá để mà vượt qua cái nghèo. Hàn Quốc á, là một trong 20 quốc gia giàu nhất thế giới. Mà năm 1960 đó, họ phải đi sang miền Nam Việt Nam với chúng ta để làm thuê. Bây giờ họ đã bỏ xa Việt Nam đến mấy chục năm. Cái lương trung bình của lao động phổ thông ở Hàn Quốc là khoảng 1.600 đô trên một tháng. Và lương trung bình của lao động phổ thông ở tại Vương quốc Anh cũng khoảng 1.500 euro với những cái chính sách rất là nhân đạo của chính phủ Vương quốc Anh. Và đó là lý do mà người Việt Nam chúng ta với điểm xuất phát của gia đình khó khăn đó đã nỗ lực tìm cái cơ hội để ở lại. Và điều này đó nó làm cho hình ảnh của người Việt Nam chúng ta đó bị đánh giá tiêu cực. Rồi nhiều sinh viên của chúng ta ở nước ngoài phạm vào những cái phạm pháp như là trồng cần sa, buôn bán ma túy hay là trộm cắp, thì nó cũng làm cho hình ảnh Việt Nam bị xuống thấp. Cho nên đó, điểm xuất phát thấp thì không có gì đó là tội lỗi để chúng ta phải mặc cảm tự ti dân tộc, mặc cảm tự ti bản thân mình. Giá trị của con người theo Đức Phật đó là nằm ở trí tuệ và đạo đức, cũng như những giá trị mà người đó đóng góp cho đời. Do đó chúng ta hãy nỗ lực phấn đấu để làm sao cho Việt Nam ngày càng lên. Ngày 8 tháng 12 2019 đó, thì đội bóng nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng lần thứ 6 của SEA Games và cũng tạo một cái nguồn thúc đẩy rất lớn để cho đội bóng nam U22 Việt Nam á đoạt được huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi. Ở 60 năm trước, á thì đội nam của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam á đoạt vô địch SEA Games. Chúng ta đã bị tụt hậu sau 60 năm. Bánh xe lịch sử này đã lặp lại. Và đêm 10 tháng 12 2019 á, hàng triệu người Việt Nam đã xuống đường ăn mừng cho hai đội bóng Việt Nam đoạt huy chương vàng của SEA Games, cộng với 98 huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games mà Việt Nam đã đạt được. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để tán dương. Tôi nhắc cái sự kiện này đó chỉ để nói về tính tiềm năng và phương pháp thôi. Cũng các chàng trai và cô gái Việt Nam đó, nhưng trước đây đó được các huấn luyện viên khác hướng dẫn đó, thì không lập lên kỳ tích. Đến khi huấn luyện viên Park Hang-seo, mặc dù chỉ là đẳng cấp hạng B ở tại Hàn Quốc thôi, ông ấy đã biết khai thác được cái tiềm năng với cái phương pháp đúng đó thì Đức Phật Sama Maka, thì các chàng trai và cô gái Việt Nam đó đã tạo ra các cái huy chương và những cái thành công trong 3 năm qua mà các đối thủ đáng gờm vượt mặt chúng ta như là Thái Lan đó bây giờ phải nể phục Việt Nam thật sự. Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa đã dùng hình ảnh của hoa sen khi còn búp sen ở dưới bùn, ngồi lên giữa nước, lên trên mặt nước, nở vài cánh, nở phần nửa cánh, nở trong vài cánh, để nói với chúng ta một điều đó, búp sen và hoa sen giống nhau ở chỗ cả hai cùng có đủ 4 yếu tố: gương sen, nhụy sen, hạt sen và cánh sen, tượng trưng cho nhân quả đồng thời, tức là tính tiềm năng ở mỗi con người mà ngay cái điểm xuất phát của họ thấp á cũng không kém gì với những người mà điểm xuất phát cao. Phải nhận thức điều đó để chúng ta không mặc cảm tự ti bản thân mình, vì mặc cảm tự ti là một loại khổ đau, nó làm cho các bạn bị chìm xuống giống như một cái lực ghì đó, làm cho các bạn mất tự tin, mất tự nhiên, mất sáng kiến sáng tạo. Park Hang-seo đã mang lại kỳ công cho nền bóng đá Việt Nam. Và tôi rất mong mọi lĩnh vực bao gồm chính trị Việt Nam, hoạt động xã hội Việt Nam, kinh tế Việt Nam, văn hóa Việt Nam, sinh hoạt Việt Nam, nhân dân đều có được những cái đầu như là Park Hang-seo để đẩy cái tính tiềm năng vốn có ở trong con người Việt Nam, trong lòng của dân tộc Việt Nam trở thành một cái đỉnh cao nhất, tức là chói sáng. chúng ta đang thiếu những đầu tàu như thế. Do đó tôi rất mong các bạn trẻ hãy lấy cái hào khí của sự thành công đội bóng nam, đội bóng nữ ở SEA Games 30 này tạo ra cái thành công trong học tập của mình và có một cái sự bứt phá. Trong mọi lĩnh vực. Khi ông Nelson Mandela đó sau 27 năm bị tù đày được trả tự do và chính thức trở thành tổng thống của Nam Phi đó, thì ông có một cái quyết định đúng là vận động thế giới để cho Nam Phi tổ chức hội thao. Và ông đã đi vận động từng cầu thủ một, tiếp xúc với các huấn luyện viên, lên chỉ có tinh thần cho tất cả các thành viên của đội. Và cuối cùng thì Nam Phi đã giành chiến thắng. Và điều đó nó đã kích hoạt cái nền kinh tế của Nam Phi phát triển vượt bậc và trở thành là ngôi sao bắt đầu. Mặc dù trước đó thì Nam Phi là một nước rất nghèo, cho nên cái sự kích hoạt từ các cái hoạt động thể thao đối với cái tăng trưởng kinh tế của một đất nước á, theo công thức cái này có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt, cái kia hoại diệt á, nói theo duyên khể, tương tác, tương quan, tương thuộc, được Đức Phật chủ trương đó là một quy luật. Ngày hôm qua thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đãi nồng hậu đội bóng nữ, đội bóng nam để tán dương họ tại văn phòng của chính phủ. Tôi có theo dõi trực tiếp, mặc dù thì tôi không có coi đá banh vì tôi không biết đá banh rất là phấn khích. Chúng ta cần phải nỗ lực ở cái vị trí của mình và cái lĩnh vực chuyên môn của mình, và làm sao trong lĩnh vực chuyên môn đó chúng ta cũng đạt được cái đẳng cấp như là đội bóng nam U22 hay là đội bóng nữ đã 6 lần đoạt cúp vô địch của Đông Nam Á. Nếu tất cả 97 triệu dân Việt Nam ở trong nước và 5 triệu dân Việt Nam ở hải ngoại đó đều có được cái tinh thần dân tộc đó thì không lo gì, chỉ cần 3 thập niên nữa thôi, GDP Việt Nam từ 2.600 Mỹ Kim trên một đồng người sẽ có thể lên đến 25.000 Mỹ Kim, và sau đó chúng ta có thể lên đến 30.000, 40.000 như là các siêu cường quốc. Để trở thành một gã khổng lồ đó, cái công thức thông thường của các tập đoàn quốc tế đó là phải đứng trên vai một gã khổng lồ đã có. Hiện nay trong nước thì chúng ta chỉ có gã khổng lồ Wincom do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãnh đạo thôi. Chúng ta cần có nhiều cái gã khổng lồ tương tự như tỷ phú Phạm Nhật Vượng, không chỉ làm kinh tế đơn thuần mà làm để tạo hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu, bắt đầu từ khu vực. Cách mà ông ấy đầu tư vào VinFast đó là cái cách nương vào cái vai của một gã khổng lồ về xe hơi để sau đó trở thành gã khổng lồ có những là cái mẫu xe hơi mới. Thì mỗi người chúng ta phải có cái suy nghĩ mình phải là một người khổng lồ ở nghĩa đen là nghĩa bóng, chứ đừng có suy nghĩ đơn giản tôi chỉ là một người an phận thủ thường. Phải có cái suy nghĩ lớn, lý tưởng lớn, khao khát lớn, cái nỗi đam mê lớn bốc cháy ở trong mỗi chúng ta. Và làm cái việc gì cũng phải nghĩ đất nước lên trên làm đầu, nghĩ đến cái tập thể. Thì các bạn sẽ thấy gì? Việc vượt qua các khó khăn là chuyện rất là cỏn con, nó không đáng cái gì hết chứ. Thì bao nhiêu người thành công trong đời đều phải trải qua những cái giá rất đắt. Có khi đó có người thích kể lại cho chúng ta học hỏi, có người ta giấu đi thôi, ta chỉ kể những cái thành công. Và cái con đường thành công đó luôn luôn được là lót đi bởi những cái gập ghềnh và bất trắc. Kính thưa các thầy, các sư cô, các bạn học sinh, sinh viên, thì tôi may mắn được các mạnh thường quân, các Phật tử, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và các đơn vị hưởng ứng giúp đỡ cho việc trao tặng quỹ được diễn ra thành công hôm nay. Vào những ngày đầu của tháng 11, 2019, thì Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường học bổng cho 50 suất đối với tăng ni du học ở nước ngoài và trao tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Và đồng thời cũng đã phát tâm cúng dường cho 75 tăng ni tu học ở Bồ Đề Đậu Tràng, hơn 25 tăng ni tu học ở Độc Na Lan Đà, và 160 tăng ni đó ở tại thủ đô Delhi cũng như là các tiểu bang phụ cận. Thì mặc dù thấy số liệu thì tưởng chừng nó nhiều, chứ thực ra thì cái số người nhận được học bổng so với những người không đạt được đó vẫn là ít. Thì tôi tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân chứng kiến cái sự kiện ngày hôm nay đó, hãy tiếp tục và đóng góp cho quỹ học bổng Đạo Phật Ngày Nay để mỗi năm chúng ta tăng thêm số lượng. Mới cách đây 5 năm á, thì chúng ta đâu có được 50 học bổng du học nước ngoài. Bây giờ chúng ta đã đạt được rồi. Và học bổng trong nước thì chúng ta được đến hàng trăm. Thì cái phấn đấu của quỹ đó, đối với các thầy các sư cô sẽ cố gắng nỗ lực làm sao học bổng trọn gói bằng với cái tiền học phí, và các bạn sinh viên cũng vậy. Thì nếu không có sự phát tâm đóng góp của các mạnh thường quân đó, thì dầu cho có tấm lòng cỡ nào cũng nằm ở chỗ quyển ước thôi. Cho nên được cơ hội trao học bổng cho các thầy các sư cô và các bạn sinh viên đó, thì tôi rất biết ơn những mạnh thường quân đã giảm bớt đi cái phần chi tiêu không cần thiết cho bản thân mình, gia đình mình, công ty mình, để hỗ trợ cho những hạt giống mà chỉ một vài năm kể từ hôm nay thôi sẽ trở thành là các bậc tân tài, ni tài và nhân tài của Việt Nam, đóng góp cho các lĩnh vực khác nhau của Việt Nam để giúp Việt Nam sớm trở thành gã khổng lồ chứ không phải là nhược tiểu nữa. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các mạnh thường quân, các quý Phật tử, các khách quý được năm phước lành, hỷ tướng, sức khỏe, tài sản, thuận duyên và trí tuệ. Và cầu chúc Tam Bảo gia hộ cho các thầy, các sư cô trẻ đó chân cứng đá mềm để sớm hoàn tất các chương trình học, xứng đáng làm thầy của Phật tử tại gia về phương diện đạo đức, trí tuệ, sự thực tập Phật pháp cũng như là phụng sự nhân sinh. Cầu chúc tất cả các bạn sinh viên có được những thành tích rất là cao trong học và trở thành là các nhân tài chói sáng trong nền học thuật Việt Nam và có phần nâng cao chỉ số học thuật Việt Nam trên toàn cầu với một cái tương lai rất là đáng trân trọng. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.